Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, đón nghe những câu chuyện cổ tích của nước ngoài sẽ giúp các em có thêm những hiểu biết khác về văn hóa, tập quán, mở ra những chân trời mới. Chương trình hôm nay mời các em cùng nghe chuyện cổ tích Nhật Bản, Tấm nệm ở tỉnh Totori. Ngày trước, lâu lắm rồi, tại tỉnh Totori có một quán trọ nhỏ. Vừa khai trương thì ngay trong đêm đầu tiên đã có một người khách đến trọ. Đó là một người lái buôn. Chủ quán trọ tiếp đón ông khách vô cùng hậu hĩ, với ý mong rằng tiếng khen quán trọ nhỏ của mình sẽ theo người lái buôn mà vang xa khắp nơi. Ông khách được dọn một bữa ăn no nê, có rượu xích thật ngon, hầm nóng, uống thỏa thích. Ăn xong, khách được nằm ngủ trên bộ nệm futon trải trên nền nhà, lát chiếu tatami. Thế nhưng, hầu như ông khách chưa chợp mắt được bao lâu thì nghe có tiếng người nói trong phòng làm khách tỉnh giấc. Mà đó là giọng nói của mấy đứa trẻ con nói chuyện với nhau, cứ hỏi đi hỏi lại mãi một điều. Anh có lạnh không? Em có lạnh không? Khách khẽ lên tiếng quở trách thì giọng nói kia im bặt được một lúc. Lát sau, giọng nói ấy lại cất lên, thì thào khe khẽ, ra chiều như sợ khách nghe được, song vẫn rõ một một. Anh có lạnh không? Một giọng nói khác ân cần đáp lại. Em có lạnh không? Khách vùng dậy, thắp đèn lên soi, xem xét khắp phòng, nhưng không thấy có ai cả. Cánh cửa dán giấy đều khép kín, dòm vào trong tủ thì thấy tủ trống trơn. Người khách lấy làm lạ, cứ để đèn sáng mà nằm ngủ. Tức thì khách vừa ngả đầu xuống gối chưa được bao lâu, lại nghe có tiếng nói. Anh có lạnh không? Em có lạnh không? Lúc bấy giờ, người khách mới chợt rùng mình, thấy lạnh cả xương sống. Nhưng đó không phải là cái lạnh vì hơi đêm, mà là vì khách chợt nhận ra giọng nói ấy phát ra từ trong tấm nệm futon mà khách đang nằm. Chỉ có chính tấm nệm mới có thể cất tiếng hỏi như vậy thôi. Người khách hấp tấp bước xuống cầu thang dẫn xuống nhà dưới, gọi người chủ quán dậy và kể hết đầu đuôi sự tình. Xong, người chủ quán trọ lại ra chiều tức giận bảo rằng quý khách uống rượu say nên nằm chiêm bao thấy chuyện vớ vẩn, chẳng ra đâu vào đâu đấy thôi. Chiều tối hôm sau, lại có người khách khác đến xin trọ một đêm. Đêm khuya, người khách này cũng lại đánh thức chủ quán dậy và lại kể cho nghe những điều giống hệt như vị khách hôm trước. Và một điều lạ lùng là người khách hôm nay không hề uống một giọt rượu nào. Khách đi rồi, chủ nhân nghĩ bụng cho là điều quái dị, bèn vào căn phòng dành cho khách ở tầng 2 mà xem xét các tấm nệm. Thế rồi trong lúc đang ở căn phòng ấy, chủ quán trọ bỗng nghe có tiếng người. Bấy giờ chủ trọ mới biết rằng điều mà hai ông khách đã kể lại là có thật, và chỉ có một tấm nệm duy nhất lên tiếng, còn các tấm nệm khác thì im bặt chẳng nói năng gì. Trời sáng ra, chủ quán trọ bèn đến cửa hiệu bán nệm, nơi đã bán cho mình tấm nệm ấy, đem câu chuyện vừa xảy ra ở quán trọ mà hỏi ông chủ hiệu bán nệm. Nhưng chủ hiệu bán nệm cũng không biết gì về tấm nệm. Ông ta cho biết đã mua lại tấm nệm này từ một cửa hàng nhỏ hơn, đó là một hiệu buôn nằm mãi ở tận cuối phố. Thế là chủ quán trọ cứ đi lần hỏi hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng tìm đến được một hiệu bán nệm nghèo nàn, tồi tàn nhất và mới được biết câu chuyện của chiếc nệm ấy như sau. Số là có một gia đình nọ có hai người con trai, đứa bé lên 6, đứa lớn lên 8, họ là dân tha phương cầu thực đến ngụ cư ở đây. Một ngày mùa đông, người cha lâm bệnh được một tuần lễ thì qua đời, sau đó người mẹ yếu đuối lắm bệnh tật lâu nay, chẳng bao lâu cũng qua đời theo chồng, để lại hai đứa con thơ. Hai đứa bé không có một người thân nào để nương tựa, nên chúng bèn bán dần bán mòn các thứ trong nhà, lấy tiền sống qua ngày. Mỗi ngày chúng đều đem bán một thứ trong nhà, cho đến khi không còn gì để bán, ngoài một tấm nệm để nằm. Đã đến lúc chúng không còn gì để ăn, còn đang thiếu nợ tiền thuê nhà. Đến ngày đại hàn, một ngày trời lạnh khủng khiếp, lạnh hơn bao giờ hết. Hôm ấy tuyết rơi nhiều và đóng rất dày. Hai đứa bé không thể ra khỏi nhà mà đi đâu xa. Hai đứa bé cùng đắp chung một tấm nệm mà run bần bật. Không còn cách nào khác là lo lắng hỏi thăm nhau theo kiểu trẻ con. Anh có lạnh không? Em có lạnh không? Hai đứa bé sợ gió lạnh, nhưng chúng còn sợ chủ nhà hơn thế nữa, là vì chủ nhà đã đến dựng cổ chúng dậy mà đòi nợ. người chủ nhà này là một gã đàn ông tướng tá dữ dằn và không biết mùi lòng. Khi biết không có ai trả tiền nhà cho hai đứa bé, gã bèn đuổi chúng ra ngoài đường giữa lúc trời tuyết, tịch thu nốt cả tấm nệm còn lại và khóa chặt cửa lại. Hai đứa bé phong phanh mỗi một manh áo mỏng, nhuộm màu lam là vì chúng đã bán hết quần áo để mua cái ăn và chúng không biết đi về đâu. Ở cách đây không xa có một ngôi chùa nhỏ thờ Đức Phật Quan Âm, nhưng vì tuyết rơi dày quá nên hai đứa bé không tới đó được. Sau khi chủ nhà bỏ về rồi, hai đứa bèn lén quay trở lại phía sau căn nhà. Đúng lúc đó cái lạnh làm hai đứa bé buồn ngủ, hai anh em bèn ôm chặt lấy nhau cho đỡ lạnh. Trong lúc hai đứa bé ngủ thiếp đi thì thần thánh thương tình đã đem cho chúng chiếc nệm mới, đó là tấm nệm trắng nõn và đẹp chưa từng thấy trên đời này, và nhờ vậy hai đứa bé không còn thấy lạnh nữa. Hai đứa bé ngủ say hết ngày này sang ngày khác, rồi người ta tìm thấy chúng, xây cho chúng một chỗ nằm trong nghĩa địa của ngôi chùa thờ Đức Phật Thiên Phủ Quan Âm có ngàn cánh tay. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện về tấm nệm, người chủ quán trọ bèn đem cúng tấm nệm ấy cho vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa thờ Phật Thiên Phủ Quan Âm để nhờ ngài tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn hai đứa trẻ. Thế là từ đó tấm nệm im bặt không còn lên tiếng nữa. Các em thân mến, phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Đôi giày ủng da trâu. Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả. Xưa có một người lính như vậy bị thải hồi. Bác ta không học được nghề gì nên không kiếm tiền được, đành đi lang thang ăn xin thiên hạ. Trên vai bác khoác chiếc áo đi mưa, chân bác đi đôi giày ủng kỵ mã bằng da trâu. Tất cả của cải chỉ còn lại có thế. Một hôm, bác cứ đi thẳng cánh đồng, đi miết chẳng để ý gì đến đường đất. Đi mãi đến một khu rừng, bác không biết mình ở đâu, chỉ thấy có một người đang ngồi trên một gốc cây đã đẵn. Người ấy ăn mặc sang trọng, mặc bộ đồ đi săn màu xanh. Bác chìa tay ra bắt, ngồi xuống cỏ bên người ấy và duỗi chân ra. Bác bảo người đi săn, tôi thấy đôi giày ủng của ông quả là đẹp, đánh bóng nhoáng, nhưng ông phải đi đây đi đó nhiều như tôi thì chẳng được mấy của nả. Ông cứ xem ủng của tôi bằng da trâu, dòng dã lâu rồi mà chỗ nào cũng đi qua được đấy. Một lúc sau bác lính đứng dậy bảo, tôi không ở lâu hơn được nữa, cái đói nó thúc tôi đi. Này ông anh có đôi giày ủng bóng ơi, đường này đi đâu ấy nhỉ? Người đi săn đáp, chính tôi cũng không biết bác ạ, tôi lạc trong rừng. Bác lính nói, thì ra anh cũng như tôi, những người cùng cảnh ngộ thường hay kết bạn với nhau. Thôi, ta ở sát cánh với nhau, cùng nhau đi mãi cho đến đêm. Bác lính lại nói, ta không ra khỏi rừng được, nhưng tôi thấy ở đằng xa có ánh đèn le lói, có thể tìm cái gì ăn được đấy. Họ tìm ra một chiếc nhà bằng đá, gõ cửa thì có một bà già ra mở. Bác lính bảo, chúng tôi tìm chỗ ngủ đêm, muốn kiếm chút gì ăn cho đỡ đói, vì bụng đã lép kẹp như chiếc bị nát. Bà già đáp, các bác không ở đây được đâu, đây là nhà bọn cướp. Hôn hồn thì các bác cao chạy xa bay trước khi chúng về. Kẻo chúng mà thấy thì đi đời. Bác lính đáp, thì cũng đến thế mà thôi. Đã ai hôm nay chưa được miếng nào, bị giết ở đây hay chết đói trong giường thì cũng như nhau. Thôi, tôi cứ vào. Người đi săn không muốn theo vào, nhưng bác lính cứ cầm tay kéo vào. Anh bạn nối khố ơi, cứ vào đây, chắc đầu đã toi mạng ngay. Bà già thương hại dặn họ, các bác hãy chui vào sau lò, nếu bọn chúng ăn gì còn thừa, khi chúng đi ngủ, ta sẽ luồn vào cho. Họ vừa chui vào ngồi một xó thì có 12 tên cướp âm âm bước vào. Chúng ngồi vào bàn có thức ăn đã dọn sẵn và ăn một cách bỉ ổi. Bà già bưng một miếng thịt quay cách xù vào. Bọn cướp ăn rất ngon lành. Mùi món ăn thơm nức mũi, bác lính bảo người săn. Tôi không nhịn được nữa đâu, tôi ra ngồi bên cùng ăn đây. Người đi săn giữ tay bác lính lại. Bác làm thế là chết cả nút đấy. Nhưng người lính bắt đầu ho lớn tiếng. Bọn cướp nghe thấy quăng cả dao và đĩa đi, nhảy sổ đến tìm hai người ở sau lò. Chúng kêu lên, ha ha, ra hai ngài ngồi ở trong xó này, các ngài định kiếm chắc gì ở đây? Các ngài được cử đến đây do thám phải không? Được, đợi đấy, để bọn tớ cho các ngài học bay ở một cành cây khô nhé. Bác lính nói, ấy lịch sự một tí nào, tớ đói lắm, cho tớ ăn đã, rồi sao các cậu muốn làm gì thì làm. Bọn cướp ngạc nhiên, tên đầu sò bảo, ô, tao thấy mày không sợ. Được lắm, cho mày ăn, nhưng sau thì mày phải chết đấy. Bác lính nói, rồi đâu sẽ có đó. Rồi bác ngồi vào bàn, đưa tay cắt thịt quay một cách gan dạ. Bác gọi người đi săn. Nào, ông anh giày ủng bóng, lại đây chén đi, kẻo rồi sẽ đói như tôi. Ở nhà không có được món thịt quay ngon như ở đây đâu. Nhưng người đi săn không chịu ăn, bọn cướp ngạc nhiên nhìn người lính bảo, tên này thật là không biết làm khách tí nào. Sau đó bác nói, ăn thì quả là ngon đấy, giờ lấy cho tớ cái gì uống cho ngon. Tên đầu sỏ, đường lúc cao hứng cũng đồng ý gọi bà già. Mụ xuống cầm lấy lên đây một chai rượu và loại ngon nhất. Bác lính mở nút chai đánh bốp, rồi mang chai lại bảo người đi săn. Này, ông anh ơi, chú ý nhé. Rồi ông anh sẽ còn kinh ngạc nữa. Giờ đây tôi xin nâng cốc, chúc sức khỏe tất cả mọi người. Nói rồi, bác vung chai trên đầu bọn cướp mà hét. Chúng bay sẽ sống hết. Nhưng mồm há hốc ra, tay phải giơ lên không. Rồi bác tu một hơi ra trò. Bác nói chưa dứt lời, thì cả bọn cướp ngồi đờ ra như tượng đá. Mồm há hốc, tay phải giơ lên không. Người đi săn bảo bác lính. Rõ rồi, đúng là anh còn nhiều thuật lạ. Nhưng thôi, ta về nhà đi. Ấy ấy, ông bạn nối khố của tôi ơi, làm gì mà đi sớm quá thế? Ta đã đánh bại được kẻ thù rồi thì cũng phải vơ vét một chuyến đã chứ. Bọn chúng ngồi đực ra kìa, mồm há hốc vì kinh ngạc. Nhưng chúng không dám nhúc nhích cho đến khi tôi cho phép. Ta lại đây đánh chén đi. Bà già lại phải đi lấy một chai rượu loại ngon nhất nữa. Bác lính đánh chén đủ no đến 3 ngày rồi mới chịu đứng dậy. Mãi đến lúc trời sáng bác mới nói. Giờ đã đến lúc ta nhổ trại, bà già phải chỉ đường gần nhất ra tỉnh để ta đi cho chóng. Khi hai người ra đến tỉnh, bác lính gặp bạn đồng đội cũ bảo, tôi tìm thấy trong rừng một ổ toàn đồ chết treo, ta hãy đến quét sạch nó đi. Bác lính đi đầu, dẫn họ và bảo người đi săn. Anh phải trở lại xem khi bọn mình tóm cẳng chúng rồi, chúng sẽ đú đởn như thế nào. Bác bố trí cho cả bọn đứng quanh lũ cướp, rồi bác cầm chai rượu uống một hơi, vung chai trên đầu chúng kêu, tất cả chúng bay phải sống. Ngay lúc đó chúng lại cử động, nhưng chúng bị quật xuống, chân tay bị trói lại. Rồi bác lính bảo ném chúng như ném bị lên một chiếc xe. Hãy chở chúng đến nhà tù ngay đi. Người đi săn gọi riêng một người trong bọn ra và giao làm một việc. Bác lính bảo, này ông anh dày ủng bóng. Chúng ta may mắn đã tóm gọn được bọn cướp và ăn uống thỏa thuê. Giờ ta lại cứ bình tĩnh mà đóng cái vai trò lính bị tụt hậu, lẽo đẽo theo sau. Gần đến tỉnh, bác thấy cổng thành người xúm đông chen chúc nhau, tiếng reo vui mừng, người ta vung vẩy cành lá xanh. Bác lại thấy cả đội quân cận vệ tiến đến. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi người đi săn, thế là nghĩa lý gì? Người kia đáp, thế anh không biết là vua đi xa nước đã lâu, ngày hôm nay trở về nên thiên hạ đi đón à? Bác lính hỏi, thế vua đâu mà tôi không thấy? Người đi săn đáp, vua đây, ta là vua, đã cho báo tin trước là ta về. Người ấy hé mở áo đi săn ra để lộ áo bào nhà vua. Bác lính sợ hãi quỳ xuống xin tha tội vì trước đây bác không biết là vua nên đã đối xử như kẻ ngang hàng và xưng hô như vậy. Nhưng vua chia tay và bắt tay bác bảo, người là một người lính can trường đã cứu sống ta, người sẽ không phải chịu cơ cực nữa. Ta nhất định chăm sóc ngươi. Khi nào ngươi thèm ăn một bữa thịt quay như ở nhà bọn cướp thì cứ việc đến bếp hoàng gia. Còn khi nào ngươi muốn nâng cốc chúc ai thì phải đợi ta cho phép đã. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.